Chàng rể ma giới, chương 468, nam nữ bỏ trốn, góc truyện audio.com. Hợp tác giữa quốc gia và quốc gia trở nên mật thiết, rốt cuộc vẫn dựa trên nền tảng lợi ích. Hôm nay có thể là đồng minh mật thiết nhất, ngày mai đã có thể đâm sau lưng nhau một đao, đó chính là chính trị. Tôn Quyền thời Tam Quốc chính là ví dụ điển hình, khi thì cùng thục chống Tào, khi thì công thục hàng Tào, nhưng cũng là một đời bá chủ. Trần Duệ nhíu mày, 300 khỏa quá ít, đúng rồi, ngươi vừa nói có thể dùng phương pháp trao đổi thực vật. Celine gật đầu, đây là ý của nữ hoàng bệ hạ, chỉ có thể dùng hai loại quả chân quý để đổi hạt giống, một là ma lưu quả cực hiếm tại ma giới, một loại là cửu thiên huyền linh quả. Loại quả này, quả thực thuộc hạ chưa từng nghe nói qua. Trần Duệ hơi ngẩn người, hai loại quả này à? Ma lưu quả thật sự là vật vô cùng hiếm có, nhất là có tác dụng tăng cường thiên phú niết bàn của Aspen Mao Đê vương tộc, hạ nguy hiểm xuống cực thấp. Lúc trước nữ hoàng Catherine nghe nói chuyện ma lưu quả chín ở trấn Rai, không tiếc hóa thân thành Christina chạy đến. Còn về cửu thiên huyền linh quả, vốn là linh quả tên gọi đó là Trần Duệ dùng để gạt Catherine, linh quả có tác dụng củng cố niết bàn còn mạnh hơn ma lưu quả, chỉ là không có hiệu quả ức chế dục vọng của ma lưu quả, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Catherine đẩy ngã Trần Duệ ở U Dạ Thấp Địa. Catherine phân phó Celine dùng hạt giống đổi ma lưu quả hoặc linh quả, hiển nhiên là vì niết bàn. Trên thực tế, Niết Bàn là thiên phú huyết mạch mạnh nhất của Aspen Mao Đê vương tộc. Mỗi lần Niết Bàn xong, thực lực tăng mạnh, nhưng tính nguy hiểm cùng tỷ lệ thất bại cũng sẽ tăng lên gấp bội sau mỗi lần, không cẩn thận một cái là chết không toàn thây. Niết Bàn càng lên tầng cao thì càng nguy hiểm, dù có ma lưu quả hoặc linh quả thì vẫn rất nguy hiểm. Trong lịch sử của Aspen Mao Đê vương tộc cũng chỉ có một người hoàn thành 5 lần Niết Bàn, có vài người 4 lần Niết Bàn muốn xung kích lần 5, kết quả đều hóa thành cho tàn. Hiện nay Catherine đã hoàn thành 4 lần niết bàn, thực lực đuổi sát đệ nhất cường giả Ryzen, theo lý thuyết không nên mạo hiểm, rất có thể là thiên tài nào đó trong vương tộc cần niết bàn hoặc là dùng để dự trữ cho sau này. Nói đến linh quả và ma lưu quả, trong tay Trần Duệ có cả đống, đem đổi hạt giống không thành vấn đề. Có điều cho đến giờ, hắn có dự cảm Catherine tổ chức hội chợ thương mại thực vật ở trấn Rai, vị trí rất gần với Ám Nguyệt Quốc, hẳn là có ý đồ gì đó. Ngoại trừ vị trí địa lý cùng ưu thế nhân số thì còn có dụng ý câu ra ma lưu quả, nhưng nàng ta sao có thể tính toán câu được mục tiêu ở đây? Có lẽ chỉ là ảo giác, hiện giờ Trần Duệ cũng có nhu cầu lấy hạt giống. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một ít ma lưu quả giao cho Celine. Celine không ngờ hắn thật sự có ma lưu quả, hơn nữa còn có tới 30 quả. Nàng lập tức lấy ra một cái hộp không gian ma pháp đặc thù cẩn thận đựng vào. Ma lưu quả sau khi hái không lâu sẽ khô kiệt, cần phải dùng không gian đặc chế để chứa, chỉ là không biết chủ nhân dùng thủ đoạn gì, không ngờ lại biến ra ma lưu quả, hình như còn rất tươi nữa. Số lượng ma lưu quả này đã vượt quá dự kiến, không những có thể báo cáo, còn có thể được Catherine đại đế khen ngợi, trong lòng Celine vô cùng mừng rỡ, sau khi hỏi rõ số lượng hạt giống thì nói. Thế này không có vấn đề gì, chủ nhân muốn khá nhiều hạt giống, cần có khoảng một ngày chuẩn bị. Chủ nhân còn phân phó gì không? Không có gì nữa, đúng rồi, góc truyện audio.com, vị tiểu thư vừa rồi chủ nhân có phải thích nữ hài tử nhỏ tuổi hay không? Celine nghĩ đến cử động của tiểu la lị vừa rồi, lấy lòng nói. Ta có thể an bài hết thảy cho chủ nhân, nếu như chủ nhân không chê thì ta còn có thể tự thân tới hầu hạ người. Ưa thích con gái nhỏ tuổi, lời này làm Trần Duệ cực kỳ buồn bực, tự dưng lại chụp cái mũ quái thúc thúc ông chú quái dị, dê già, lên đầu. Không cần, tuy rằng Celine này tuổi không lớn lắm, tướng mạo và thân hình lại rất dụ người, nhưng tâm kế nàng ta còn sâu hơn mấy lão hồ ly kia, cũng không phải ABC xong là một lòng một dạ, rất có thể còn bị phản tác dụng, huống hồ Trần Duệ chỉ lợi dụng khế ước chủ tới không chế nàng mà thôi, không hề có tình thú gì. Celine cắn môi nói thêm, chủ nhân, ta còn một tình báo, có quan hệ tới con gái Feini của chế khí đại sư vương tộc Ramenic và con trai Munro của đệ tam tướng quân. Trần Duệ hứng thú, Mechia từng đề cập tới quân đoàn ma pháp sư ngàn người mà lãnh chủ cả phu tướng quân của huyết kinh hoa từng hứa đã vào vị trí, chỉ là Munro muốn gia nhập quân đoàn diễm quang kia vẫn chưa xuất hiện, hắn tỏ ý bảo Celine nói tiếp. Theo tình báo của Celine, thời gian trước đệ nhất tướng quân Bạch Lạc lấy lý do thân thể nhạc phụ Flan không khỏe, đem nhạc phụ và thê tử đến quân đoàn liệt nhận ở cứ điểm Zergo. Không lâu sau, Catherine đại đế đề cập chuyện gả con gái Feini Aspen Mao Đê của đại sư Ramenic gả cho tướng quân Bạch Lạc làm chắc phu nhân, vợ hai, địa vị dưới chính thất. Bạch Lạc tự nhận thâm tình với thê tử Mai Dilu, uyển chuyển cự tuyệt tứ hôn, lại thay mặt thủ hạ đắc lực Rocky cầu hôn Feini làm chính thất với Catherine đại đế. Catherine đại đế đồng ý thỉnh cầu của Bạch Lạc Brocky đến đế đô nghênh đón Feini, nhưng mà vừa lúc đó, con trai Munro của đệ tam tướng quân Cà Phu và Feini lại đồng thời mất tích, hai người là bạn thanh mai trúc mã, rất có thể là bỏ trốn vì tình. Tin tức này chưa truyền ra ngoài đã bị Catherine hạ lệnh phong tỏa. Trần Duệ giờ mới biết nguyên nhân chân chính làm Munro vẫn chưa đến ám nguyệt, hạn chế của Catherine với Bạch Lạc ngày càng mạnh, chủ yếu là đả kích thế lực, là lực ảnh hưởng của Bạch Lạc trong quân, chỉ cần cắt đứt những dây mơ rễ má kia là sẽ làm cho Bạch Lạc thành kẻ tay trắng, muốn bóp chết hắn cũng không khó. Bạch Lạc hiển nhiên cũng nhận ra nguy cơ, đem cha con Flan đến cứ điểm Zergo, hình như có ý tứ đặc biệt. Từ sau khi bị Hắc Diệu đánh trọng thương lần trước, không biết tình huống của Bạch Lạc thế nào, nhưng Trần Duệ có thể khẳng định Catherine hứa hôn Feini cho Bạch Lạc chắc chắn là dò xét, mà Bạch Lạc thay Rocky cầu hôn cũng là một cách chống chế, nhưng không cần biết thế nào, Feini vẫn là vật hy sinh. Làm vương tộc có đôi lúc còn mất khống chế với số mệnh còn hơn cả dân thường. Trần Duệ hiểu rõ tình cảm của Munro với Feini, chỉ không ngờ hắn bất chấp để làm ra hành động này, mà câu nói tiếp theo của Celine làm Trần Duệ cả kinh. Munro và Feini đang ở Trấn Rai. Sao ngươi biết, bọn họ giữa đường lẻn vào thương đội của ta, lại bị ta vô ý phát hiện, vốn cho là họ đi tới Trấn Rai là sẽ đến ám nguyệt, cuối cùng vẫn không rời đi. Celine do dự nói thêm một câu. Ngoại trừ Munro và Feini, hình như còn có hai người vô cùng cường đại, ta không biết mình có bị họ phát hiện hay không. Ngươi sợ họ không rời đi sẽ liên lụy ngươi, thậm chí là diệt khẩu. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu. Cho nên mới lợi dụng. gocchuyenaudio.com, lực lượng của ta để thoát khỏi uy hiếp. Trần Duệ khá hiểu rõ bản tính của Celine, nếu như không phải Munro mang theo hai cường giả có uy hiếp, chỉ sợ Celine sẽ bắt lấy Munro và Feini để lập công với đế đô. Ta chỉ cầu chủ nhân trợ giúp thôi. Celine bày ra bộ dạng đáng thương. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trần Duệ đã hiểu rõ nguyên nhân Celine chủ động đề ra chuyện hiến thân, quả nhiên muốn lên giường rồi nói, không tiếc đem thân thể ra làm lợi thế. Trước mắt ta cần có một ít nguyên liệu chế khí. Trần Duệ đưa một danh sách ra. Không cần biết ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày phải đem những thứ này đến cho ta. Celine nhận lấy danh sách, trên đó có đủ loại nguyên liệu, gia tộc Caster xuất thân chế khí tất nhiên là người trong nghề, tài liệu trong này khá khan hiếm, 3 ngày chỉ sợ quá khó, nhưng Celine lại thở dài một hơi, bởi vì như thế chứng tỏ chủ nhân đã định ra tay. Trần Duệ đưa cho Celine tất cả tài liệu chế thần khí bí ảnh ngoại trừ ốc nguyên chi nhưỡng, chủ yếu là tại Arthur đại sư không tiện lộ diện, nếu không đi nhờ đồng minh chế khí sư âm ảnh, lấy những nguyên liệu này không quá khó. Trần Duệ trước sau vẫn nhớ rõ tầng 5 tháp ma pháp thượng cổ của đồng minh chế khí sư âm ảnh, còn có điều kỳ diệu chưa giải đáp, rất có thể liên quan tới loại lĩnh vực cấm kỵ nào đó. Chẳng qua sẽ giống với bí mật ngân cháp vực sâu, bây giờ không phải lúc đi nghiên cứu những thứ chưa hiểu rõ thế này, mà phải tăng cường thực lực thật nhanh. Đẳng cấp của tu hành giả có đặc điểm càng cao càng khó tiến bộ, tầng thấp thì còn có thể tăng cường nhờ khắc khổ tu hành, trung tầng thì thiên phú càng ngày càng quan trọng, người thiên phú cao thì có thể làm ít hưởng nhiều. Mà đến cao tầng, chỉ có thiên phú cùng khổ tu thì không có cách nào làm thực lực phát sinh chất biến chân chính, tích lũy của tu hành chỉ là cơ sở tiến giai mà thôi, quan trọng nhất là lý giải và cảm ngộ, chỉ cần tiến bộ một cảnh giới nhỏ cũng cần có khá nhiều cảm ngộ. Trần Duệ đang trong giai đoạn này, sau khi lĩnh ngộ hạ chi vực, thực lực của hắn đã có tiến bộ rõ ràng, gần đột phá ma hoàng sơ đoạn, tới gần trung đoạn. Nhưng kỳ lạ là điểm kinh nghiệm của hóa cảnh không thay đổi, xem ra chưa nắm được huyền diệu chân chính của hóa, cần phải lĩnh ngộ trong sinh hoạt chiến đấu mới được. Quân cờ Celine này rất quan trọng với ám nguyệt, Trần Duệ cũng không hy vọng sự khống chế của mình với gia tộc Caster có biến cố gì. Huống hồ quân đoàn ma pháp sư của ám nguyệt là hộ vệ đội của Munro, chỉ có hắn mới điều chỉnh được, việc này nhất định phải nhúng tay vào. Lữ quán Blackberry xa hoa nhất Trấn Rai chính là chỗ gia tộc Caster trọ lại, trừ những khách quý này thì không còn khách nào khác. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trong một gian phòng, có 4 người đang thương nghị. Yên tâm, thiếu tướng quân, ta và Feynman đã chứng kiến người lớn lên, chúng ta không chỉ là hộ vệ, mà còn là thân nhân nữa. Cho dù liều cái mạng này cũng sẽ giúp người và Feini tiểu thư thoát khỏi hiểm cảnh. Nói chuyện là một đại ác ma cao lớn. Cảm ơn người, cao đơ thúc thúc. Thiếu tướng quân tất nhiên là Munro, đối diện là Feini cùng bổ trốn cũng kích động gật gật đầu, lại lo lắng nhìn về một đại ác ma ngồi một bên. Thương thế của Feynman thúc thúc, đại ác ma gọi là Feynman kia ho mấy cái. Không sao, Feynman thúc thúc của ngươi dù gì cũng là ma hoàng trung đoạn, chưa chết được đâu. Chỉ là không ngờ Rocky kia, gocchuyenaudio.com, lại nhìn thấu hành tung của chúng ta, lại còn có thực lực ma hoàng đỉnh phong, chỉ tiếc Torres. Là cháu hại Torres thúc thúc. Monroe lộ vẻ bi thống. Thù này nhất định phải báo. Feynman gật đầu than. Thiếu tướng quân, tuy rằng tướng quân đã hứa cho người gia nhập quân đoàn diễm quang của Ám Nguyệt, nhưng lúc này người dẫn Feyni tiểu thư bỏ trốn, mặc dù chuyện này không truyền ra nhưng cũng đã thành đối tượng truy nã. Lấy quan hệ hợp tác của Ám Nguyệt và đế quốc trước mắt, chỉ cần người hiện thân là sẽ bị đưa về đế quốc ngay, lần này đến Ám Nguyệt chỉ sợ không thể ở lâu. Nhưng ở đây cũng chỉ là ngồi chờ chết. Cao Đơ lắc đầu, trước mắt phía Bắc đế quốc đã hoàn toàn phong tỏa, chúng ta có thể thông qua Ám Nguyệt, sau đó từ Đọa Thiên Sứ đế quốc tiến lên Huyết Sát đế quốc phía Bắc, chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất với thiếu tướng quân và Feyni tiểu thư. Nữ nhân của gia tộc Caster kia có lẽ đã phát hiện chúng ta, vì đề phòng, lúc rời đi có lẽ ta nên. Monroe lắc đầu, Celine cũng coi như là bằng hữu của cháu và Feyni, huống hồ giờ chỉ là suy đoán, gia tộc Caster có ảnh hưởng rất lớn trong đế quốc, không thể gây thêm chuyện tránh người ta chú ý. Feynman cũng gật đầu nói, đúng, hiện nay thêm chuyện không bằng bớt chuyện, huống hồ chúng ta có thể lợi dụng tai mắt của nữ nhân này, giả vờ tới Xích U lãnh địa đánh lừa truy binh. Việc không nên trễ, nếu đã quyết định thì chúng ta sẽ xuất phát đến Ám Nguyệt ngay lúc trời tối. Feyni hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu đã quyết định lên Bắc thì sao lại phải đi Ám Nguyệt? Xích U lãnh địa phải gần hơn chứ? Monroe giải thích, do sự kiện chấn trưởng chấn Rai bị hại, lối vào Xích U lãnh địa bị kiểm tra rất nghiêm mật, mà đường buôn của Ám Nguyệt thì rộng rãi hơn nhiều. Đi Ám Nguyệt tuy rằng lòng vòng nhưng an toàn hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lại còn đi tới bên này, Calder và Feynman cảnh giác. Monroe cũng nhanh chóng phát hiện, nắm chặt lấy tay Feyni, ý bảo nàng cứ yên tâm. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Quan khách, thức ăn của các ngài tới rồi. Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng đề phòng, Cao Đơ từ từ mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa không phải phục vụ gì mà là một người mặc áo choàng. Người Cao Đơ ngẩn người, trong mắt trợn tròn, đang muốn ra tay thì tên áo choàng kia đã tan biến trong nháy mắt hiện ra trước người Feyni. Feynman phản ứng rất nhanh, nắm tay vô thanh vô tức hiện ra sau người tên áo choàng, nào biết hắn chỉ dùng hư chiêu, lại biến mất một lần nữa. Lần này hiện ra bên người Monroe, chế trụ bả vai vị thiếu tướng quân này. Dừng tay, tiếng gào to này làm Calder và Feynman đồng thời dừng động tác, nhìn thấy thiếu tướng quân đã bị khống chế, nếu như có hành động nóng nảy nào là Monroe sẽ bị giết chết ngay. Tên áo choàng mở miệng, các vị không cần lo lắng, ta cũng không phải truy binh của âm ảnh đế quốc, cũng không có ác ý gì với Monroe thiếu tướng quân. Lần này mạo phạm chỉ muốn mấy người bình tĩnh lại nghe ta nói mấy câu mà thôi. Calder và Feynman nhìn nhau, cảm thấy tên áo choàng này chỉ là ác ma cao giai, nhưng biểu hiện vừa né tránh công kích của hai người, lại khống chế Monroe như trước kia thì làm sao mà là thực lực cao giai được, phải là cao tầng mới đúng. Người rốt cuộc là ai? Ta cũng không phải kẻ địch, lại nói thiếu tướng quân đã gia nhập quân đội Ám Nguyệt, hẳn phải gọi tạ một tiếng phó quân đoàn trưởng. Tên áo choàng làm người ta ngạc nhiên, chậm rãi buông vai Monroe ra. Tên của ta là, gocchuyenaudio.com, gai, cách chương.